trái cây. Nhiều người cảm thấy nóng nảy và khó chịu khi thấy người khác không hành thiền. Không nên làm thế. Hãy khuyến khích họ. Hãy tiếp tục quan sát họ. Đừng nói điều gì chống đối họ. Họ sẽ đến với giáo pháp khi những yếu tố trí tuệ nơi họ chín muồi. Cũng giống như trường hợp bán thuốc trị bệnh, ta quảng cáo thuốc của chúng ta, ai đau đầu hay đau bụng hãy đến mua. Người nào không thích thuốc của ta thì hãy cứ để họ tự nhiên. Họ như những trái còn xanh, không thể thúc ép cho chín mau được. Hãy để họ như vậy. Hãy để cho họ tự trưởng thành và chín muồi một cách tự nhiên. Nếu bạn biết suy tư như thế, tâm bạn sẽ bình an. Bởi vậy không cần phải thúc ép ai cả, chỉ cần quảng cáo thuốc là đủ. Người nào bị bệnh sẽ tự động đến mua. Thương gia. Khi làm một việc gì cũng phải làm một cách chánh niệm sáng suốt. Khi đã thấy biết một cách rõ ràng thì bạn sẽ làm việc một cách tự nhiên, chẳng cần phải chịu đựng hay thúc ép mình nữa. Bạn gặp khó khăn và tự mang gánh nặng vào mình vì bạn quên mất một điều, đó là quên sáng suốt chánh niệm. An bình, tĩnh lặng sẽ đến khi bạn làm mọi công việc trên đời với tất cả thân và tâm của mình, nghĩa là làm với ý thức sáng suốt và chánh niệm. Bất cứ việc gì chưa được làm trọn vẹn đều khiến bạn cảm thấy không hài lòng. Những điều này sẽ theo bạn và làm khổ bạn dầu bạn đi đến bất cứ nơi nào. Bạn muốn hoàn tất mọi chuyện, nhưng đó là điều không tưởng. Không thể nào hoàn tất mọi chuyện được. Hãy lấy trường hợp của các nhà buôn thường đến thăm tôi. Họ nói: Bạch sư, khi nào con trả xong nợ, mọi việc được thu xếp ổn thỏa, con sẽ trở thành một nhà sư. Họ nói như vậy. Nhưng đến khi nào họ mới trả hết nợ và thu xếp xong công việc của mình? Chẳng khi nào họ xong được. Họ dùng nợ mới để trả nợ cũ. Vừa thanh toán xong món nợ này, họ đã vay món nợ khác. Người nhà buôn nghĩ rằng khi họ hết nợ họ sẽ an vui hạnh phúc, nhưng không khi nào có thể trả hết nợ được. Đó là đường lối mà thế gian làm cho chúng ta điên cuồng rối loạn. Chúng ta cứ chạy lanh quanh như vậy mãi, chẳng hề thấy được hoàn cảnh đáng thương của mình. Dầu và nước. Dầu và nước khác nhau, cũng như người trí và kẻ thiểu trí vậy. Đức Phật sống với sắc, thinh, hương vị xuất pháp, nhưng là một vị A-la-hán đã vứt bỏ mọi bợn như, nên Ngài không bị dính mắc vào hình sắc, âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm. Ngài không bị các loại này chi phối. Trên bước đường trở thành bậc giác ngộ, Ngài đã xả bỏ dần dần các dục lạc trần thế, cho đến lúc Ngài hiểu rằng tâm chỉ là tâm và sự suy nghĩ chỉ là sự suy nghĩ. Ngài phân biệt được chúng và không trộn lẫn chúng với nhau. Tâm chỉ là tâm, tư tưởng cảm giác chỉ là tư tưởng cảm giác. Hãy để cho sự vật chỉ là sự vật. Hãy để cho hình sắc chỉ là hình sắc, âm thanh chỉ là âm thanh, mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, sự xúc chạm chỉ là sự xúc chạm, và tư tưởng chỉ là tư tưởng. Tại sao chúng ta bối rối, băn khoăn và dính mắc vào chúng? Nếu ta có cảm giác và suy tư theo lối này thì ta sẽ có tâm xả bỏ, không còn chấp trước nữa. Tư tưởng và cảm giác của chúng ta sẽ nằm một bên và tâm của chúng ta sẽ nằm một bên như nước và dầu cùng đựng chung trong một chai, nhưng nước nằm theo phần nước, dầu nằm theo phần dầu. Trẻ mồ côi. Cuối cùng con người bị bệnh thần kinh. Tại sao vậy? Bởi vì họ không hiểu biết. Họ chỉ chịu theo các xung đột tình cảm mà không biết cách săn sóc tâm mình. Tâm không có người chiếu cố thì chẳng khác chi trẻ con không có cha mẹ chăm nom săn sóc. Trẻ mồ côi không nơi nương tựa nên rất bất an và đau khổ. Cũng vậy, nếu tâm không được săn sóc huấn luyện làm cho thuần thục bằng chánh kiến thì nó sẽ gặp nhiều phiền toái. Xe bò. Giả sử chúng ta có một chiếc xe và một con bò để kéo xe. Bánh xe tuy không dài nhưng vết xe lăn thì dài. Khi bò kéo xe thì vết xe sẽ theo sau. Bánh xe thì tròn nhưng vết xe thì dài. Hãy xem xét một chiếc xe đang đậu. Ta không thấy bánh xe dài, nhưng một khi bò bắt đầu kéo thì vết xe trải dài ra phía sau. Khi bò kéo thì bánh xe lăn và vết xe xuất hiện. Nhưng rồi đến một ngày nào đó, bò già yếu không kéo được xe, bò ra đi, chiếc xe nằm lại đó, bánh xe không còn lăn nữa. Rồi tới lúc chiếc xe lụng tàn rã ra từng mảnh, trở về với tứ đại đất nước gió lửa theo định luật của thế gian pháp. Người muốn tìm bình an bằng cách nương theo dục lạc ngũ trần sẽ lăn mãi không dừng, và đến một lúc nào đó sẽ ra đi như con bò già và chiếc xe rã mục. Bao lâu còn cuốn theo thế gian này thì còn trôi lăn mãi không dừng nghỉ. Nếu chúng ta chấm dứt việc theo đuổi thì bánh xe sẽ không còn quay nữa, chấm dứt ngay tại đây. Bao lâu ta còn theo đuổi thế gian này một cách mù quáng thì vết xe lăn vẫn còn. Tạo nghiệp xấu cũng như vậy. Bao lâu chúng ta còn tiếp tục đi theo đường lối cũ thì sẽ không có chỗ dừng. Nếu chúng ta chịu dừng thì chắc chắn sẽ dừng được. Đó là sự thực hành giáo pháp. Mặt hồ tĩnh lặng. Hãy chánh niệm và để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên thì bất kỳ ở hoàn cảnh nào tâm bạn cũng bình an tĩnh lặng. Nó sẽ tĩnh lặng như mặt nước hồ trong suốt nơi rừng sâu. Những loài thú hiếm và quý sẽ đến đó uống nước, rồi bạn sẽ thấy rõ ràng bản chất của mọi sự vật trên thế gian này. Bạn sẽ thấy rất nhiều điều kỳ diệu và tốt đẹp trên thế gian đến rồi đi, nhưng bạn vẫn an nhiên tĩnh lặng. Đó là niềm vui của Đức Phật. Nước mưa. Thật ra tâm ở trạng thái tự nhiên sẽ thanh tịnh trong sạch như nước mưa. Nếu nhỏ một vài giọt phẩm màu xanh vào nước mưa trong suốt, nước mưa sẽ biến thành màu xanh. Nếu nhỏ một vài giọt phẩm màu vàng vào nước, nước sẽ có màu vàng. Phản ứng của tâm cũng tương tự như vậy. Khi một pháp trần mang màu sắc vui tươi dễ chịu nhỏ vào tâm thì tâm sẽ vui tươi dễ chịu. khi một pháp trần mang màu sắc héo úa khó chịu nhỏ vào tâm thì tâm cũng sẽ héo úa khó chịu. Tâm bị nhuộm màu bởi các pháp trần như nước bị đổi màu do phẩm nhuộm. Nước mưa trong sạch không màu sắc, nhưng khi gặp màu vàng sẽ đổi sang màu vàng, khi gặp màu xanh sẽ đổi sang màu xanh. Nước sẽ đổi màu sắc liên hồi theo phẩm màu. Thực ra dầu đã chuyển sang xanh hay vàng, bản chất tự nhiên của nước vốn vẫn trong suốt sạch sẽ, bản chất của tâm vốn cũng trong suốt sạch sẽ, nhưng bị ô nhiễm vì các pháp trần nhuộm màu, bị mê loạn trong các xung đột tình cảm. Nước chảy. Cơ thể già và bệnh là chuyện tự nhiên, chẳng có gì sai quấy cả. Bởi thế, chẳng phải cơ thể chúng ta làm cho chúng ta đau khổ, mà ý nghĩ sai lầm đã đem lại khổ đau cho chúng ta. Khi chúng ta thấy sai sự thật thì phiền não đương nhiên sẽ đến. Ví như nước trong dòng sông, bản tánh tự nhiên của nước là chảy xuống chỗ thấp. Nước từ đồi chảy xuống, chẳng bao giờ nước chảy ngược lên đồi, đó là đặc tính riêng của nước. Đứng bên bờ sông nhìn nước từ cao nhảy xuống, nếu ta có ý muốn nước chảy ngược lên thì ta sẽ đau khổ. Đau khổ vì chúng ta có ý nghĩ sai lầm hay tà kiến. Ý nghĩ của chúng ta đi ngược dòng. Nếu có chánh kiến, ta sẽ thấy rằng nước phải chảy từ cao xuống thấp. Vì không hiểu rõ và chấp nhận định luật tự nhiên này, nên chúng ta luôn luôn bị dao động và buồn khổ, do đó chẳng bao giờ tìm được sự bình an tâm hồn. Nước phải chảy từ cao xuống thấp, cơ thể chúng ta cũng vậy. Nó phải trải qua giai đoạn trẻ trung, già yếu, bệnh hoạn rồi chết. Đó là chuyện tự nhiên, đừng kỳ vọng nó diễn biến theo đường lối phản tự nhiên. Chúng ta không có cách nào để cưỡng lại định luật sanh già bệnh chết này. Vậy thì đừng đi ngược dòng. Con đường. Bất kỳ đang ở nơi nào cũng phải có thái độ tự nhiên và luôn luôn quán chiếu để tự hiểu mình. Nếu hoài nghi phát sanh, hãy để nó đến và đi tự nhiên. Đây là chuyện thật giản dị, hãy xả bỏ tất cả. Cũng giống như đi trên đường, nhiều khi bạn gặp chướng ngại. Khi gặp phiền não, hãy nhìn chúng, chế ngự chúng, rồi xả bỏ để chúng tự ra đi. Đừng nghĩ tưởng tới những chuyện ngại đã qua, đừng lo âu về những chướng ngại chưa đến. Hãy sống trong hiện tại, đừng quan tâm đến chiều dài của con đường, cũng đừng để ý tới nơi sẽ đến. Mọi chuyện đều thay đổi, những gì đã gặp qua hãy xả bỏ. Cuối cùng tâm sẽ đạt được trạng thái quân bình. Bây giờ, dầu bạn đang ngồi nhắm mắt hay đang rảo bước trong phố thị ồn ào, thì tâm bạn vẫn bình an tĩnh lặng. Tảng đá. Xả bỏ hay làm với tâm trống không là hai đề tài ít người hiểu được, vì chúng đi ngược lại quan niệm thông thường của người đời. Nếu dùng ngôn ngữ của người thế gian để giải thích xả bỏ và làm với tâm trống không thì dễ gây nên lầm lẫn, vì con người luôn luôn có tư tưởng tôi có thể làm những gì tôi muốn. Có thể giải thích như vậy, nhưng ý nghĩa thật sự của nó như sau: khi chúng ta khiêng một tảng đá lớn, khiêng được một lát ta cảm thấy nặng, nhưng chúng ta không biết làm thế nào để vứt bỏ. Bởi thế ta luôn luôn chịu đựng gánh nặng này. Nếu có ai bảo chúng ta vứt tảng đá đôi, chúng ta sẽ trả lời: nếu vứt bỏ nó đi thì tôi còn có gì đâu. Thậm chí nếu người ta giải thích cho chúng ta biết lợi ích của sự trút bỏ gánh nặng, chúng ta sẽ không tin mà tiếp tục suy nghĩ: nếu vứt bỏ tảng đá này đi thì ta sẽ chẳng còn gì cả. Thế là ta tiếp tục khiêng tảng đá nặng cho đến khi không chịu đựng được nữa. Mệt nhoài và đuối sức, lúc bấy giờ ta phải để tảng đá xuống. Khi đã bỏ tảng đá xuống, bỗng nhiên ta cảm thấy lợi ích của sự vứt bỏ tảng đá. Ngay tức khắc ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, và ta tự hiểu được sức nặng lớn lao mà ta đã nhận chịu khi khiêng tảng đá. Trước khi vứt bỏ tảng đá, chúng ta không biết đến sự lợi ích của sự xả bỏ. Về sau chúng ta có thể lặp lại việc khiêng tảng đá một lần nữa, nhưng bây giờ chúng ta đã hiểu được hậu quả của việc mang gánh nặng. Bởi thế chúng ta có thể dễ dàng vứt bỏ nó đi. Sự hiểu biết rằng mang gánh nặng là vô ích và xả bỏ đem lại sự nhẹ nhàng, thoải mái là một ví dụ điển hình về sự tự hiểu chính mình. Tính tự tôn, tự đại của chúng ta, sự dính mắc lệ thuộc vào tự ngã của chúng ta chẳng khác nào tảng đá nặng. Ta không muốn vứt bỏ tự ngã vì sợ rằng sau khi vứt bỏ thì chẳng còn gì cả. Nhưng cuối cùng, khi ta có thể vứt bỏ tự ngã, thì ta sẽ tự mình ý thức được niềm an lạc thanh thản của sự không dính mắc. Cái đinh viết: nếu cho việc hành thiền mà bạn thấy rõ chân lý, thì sự đau khổ không còn là vết thương đối với bạn, cũng như cái đinh viết đã được tháo mở. Khi bạn vặn cây đinh vít ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ được tháo mở, tâm rút lui khỏi mọi sự cũng vậy. Tâm xả bỏ tất cả, tâm không còn bị cột chặt vào tốt, xấu, quyền sở hữu, khen chê, hạnh phúc và đau khổ. Nếu không hiểu chân lý thì chẳng khác nào luôn luôn siết chặt cây đinh vít. Bạn vặn chặt nó cho đến khi nó phản ứng lại và bạn sẽ bị đau khổ về mọi chuyện. Khi tháo mở tất cả, bạn sẽ tự do và an lạc. Cây mạ: trong việc hành thiền cần có sự tinh tấn chánh niệm liên tục như cấy mạ. Trong khi cấy mạ, nếu bạn cấy mạ ở nơi này vài hôm lại nhổ lên cấy ở nơi khác, rồi chừng vài hôm sau bạn lại nhổ lên cấy ở một nơi khác nữa. Cứ làm như thế mãi, cây mạ sẽ không bao giờ tăng trưởng ra hoa và kết hạt được. Trong việc hành thiền cũng vậy. Nếu bạn hành thiền độ 7-8 hôm lại nghỉ 7-8 tháng đi loanh quanh đây đó làm ô nhiễm tâm, sau đó trở về sống độc cư giữ im lặng trong 7 ngày nữa, rồi lại tiếp tục ra đi, thì việc hành thiền của bạn sẽ không phát triển. Bởi vậy, cần phải hành thiền liên tục. Tuy nhiên, đối với các cư sĩ tại gia vì bận rộn công việc làm ăn, nên mỗi năm chỉ đi dự vài khóa thiền, thì họ cần phải mỗi ngày để ra từ 1 đến 2 tiếng để hành thiền và cố gắng ghi nhận chánh niệm, các tác động hàng ngày càng nhiều càng tốt. Có như thế, việc hành thiền mới tiến triển tốt đẹp. Con dao bén: Khi nói tâm tĩnh lặng, ta muốn nói rằng tâm đứng yên, không lang thang đầy đọa. Cũng như khi có con dao bén, nếu ta không biết giữ gìn, gặp thứ gì cũng cắt, như dùng dao để cắt gạch, cắt đá, cắt diện vân vân, thì dao sẽ chống lục. Chúng ta chỉ nên dùng dao để cắt các vật hữu dụng thôi. Tâm chúng ta cũng vậy. Nếu để tâm lang thang bạc theo cảm giác và tư tưởng vô bổ hay vô giá trị, thì tâm sẽ trở nên yếu kém, vì nó chẳng có cơ hội để nghỉ ngơi. Nếu tâm không đủ năng lực thì trí tuệ sẽ không phát sinh, bởi vì tâm thiếu năng lực là tâm không có định lực. Rắn. Con người luôn luôn tìm cầu hạnh phúc và ghét đau khổ. Nhưng hạnh phúc là một hình thức vi tế của khổ đau. Chúng ta có thể so sánh hạnh phúc và khổ đau với một con rắn. Đầu rắn là đau khổ, đuôi rắn là hạnh phúc. Đầu rắn rất nguy hiểm vì có răng độc. Nếu đụng vào đầu rắn, rắn sẽ cắn ngay. Nhưng nói chi đến độc, bạn chỉ cần sờ vào đuôi rắn, rắn cũng quay đầu lại cắn bạn liền. Bởi vì cả đầu lẫn đuôi đều thuộc về một con rắn. Cũng thế, hạnh phúc và đau khổ, vui và buồn đều khởi từ một con rắn, đó là tham muốn. Bởi thế khi có hạnh phúc thì tâm chưa hẳn đã có an bình thật sự. Chẳng hạn khi ta có được điều ưa thích như giàu sang, uy quyền, lời tán dương, thì chúng ta hài lòng vui thích. Nhưng tâm vẫn bất an vì lo sợ mất chúng. Chính sự sợ hãi này không phải là trạng thái hạnh phúc. Sau này có thể chúng ta sẽ thật sự mất những thứ ấy, rồi sẽ thật sự đau khổ. Bởi vậy, nếu chúng ta không chánh niệm và ý thức sáng suốt ngay cả khi đang hạnh phúc, thì đau khổ sẽ sẵn sàng nhảy vào. Đó là trường hợp nắm phải đuôi rắn. Nếu ta không buông ra, ắt sẽ bị rắn cắn. Vì tất cả mọi thứ, cho dù đó là đầu rắn hay đuôi rắn, là việc thiện hay việc bất thiện, đều là những đặc tính của luân hồi không ngừng thay đổi. Con nhện. Theo dõi một con nhện có thể giúp chúng ta phát sanh trí tuệ. Nhện giăng tơ ở một nơi thuận lợi rồi nằm yên chờ đợi. Một lát sau, con ruồi bay đến sa vào lưới nhện. Khi mồi vừa đụng vào lưới thì nhện tức tốc đến ngay, dùng tơ quấn chặt lấy ruồi, rồi cất con ruồi vào một nơi, xong lại trở về trung tâm nằm yên lặng như trước. Tâm chúng ta cũng vậy. Tâm chúng ta luôn luôn bị các loại côn trùng là các đối tượng giác quan xâm nhập. Lúc căn tiếp xúc với trần thì tâm hay biết ngay, chẳng khác nào khi côn trùng đụng vào lưới thì nhện tiến đến liền. Khi tâm nhận thức đối tượng, nó sẽ suy đạt và xem xét một cách thận trọng rồi trở về trung tâm. Trở về trung tâm có nghĩa là sống chánh niệm với sự hiểu biết rõ ràng, luôn luôn có ý thức sáng suốt và làm mọi việc một cách chính xác. Đó là trung tâm của chúng ta. Thật ra chẳng phải làm công việc gì nhiều. Chúng ta chỉ y chiếu theo lối này mà sống một cách thận trọng là đủ. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta để cho tư tưởng phóng túng, thiếu tinh cần chánh niệm, và cho rằng ta chẳng cần phải hành thiện hay kinh hành gì cả. Nếu sống không thận trọng, ta sẽ quên hết việc thực hành của mình. Không được cẩu thả thiếu thận trọng, phải luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng như con nhện đợi chờ săn mồi. Đó là phương pháp an trú của chúng ta, luôn luôn duy trì tinh tấn, ý thức sáng suốt và chánh niệm, hành động chính xác với trí tuệ minh sát. Nước chảy đứng yên. Bạn đã từng thấy nước lưu chuyển chưa? Bạn đã từng thấy nước đứng yên chưa? Nếu tâm bạn bình an tĩnh lặng thì chẳng khác nào sự đứng yên của dòng nước lưu chuyển. Bạn đã bao giờ thấy sự đứng yên của dòng nước đang lưu chuyển chưa? Bạn chỉ thấy hoặc là nước lưu chuyển hoặc là nước đứng yên, chứ chưa thấy sự đứng yên của nước lưu chuyển phải không? Khi tâm bạn bình yên tĩnh lặng, bạn có thể khai triển trí tuệ. Lúc ấy tâm bạn cũng giống như dòng nước lưu chuyển đứng yên, hầu như nó đứng yên nhưng nó đang lưu chuyển. Bởi thế tôi gọi nó là tịnh chỉ lưu thủy, nghĩa là nước chảy nhưng đứng yên tĩnh lặng. Trí tuệ phát sinh tại đây. Trái ngọt. Mặc dù trái cây có vị ngọt, nhưng chúng ta phải nếm trước khi biết vị của nó như thế nào. Thực ra trái cây dù chẳng ai nếm nó vẫn ngọt như thường. Nhưng chẳng ai hiểu biết điều này. Giáo pháp của Đức Phật cũng giống như vậy. Mặc dù đó là sự thật, nhưng nó sẽ không thật đối với những người không thật sự hiểu biết nó. Dầu cho nó có tuyệt vời hay tốt đẹp bao nhiêu đi nữa, thì đối với họ cũng vô giá trị. Bình thủy. Hãy đọc chính mình chứ đừng đọc sách. Chân lý không nằm bên ngoài. Đó chẳng qua chỉ là trí nhớ chứ không phải là trí tuệ. Trí nhớ mà không có trí tuệ thì cũng giống như cái bình thủy trống rỗng. Nếu không đổ nước vào bình thì bình sẽ trở thành vô dụng. Người khát nước. Một khách lữ hành đi đường xa cảm thấy khát nước dữ dội. Nhìn thấy dòng suối nhỏ, ông ta mừng rỡ đến bên con suối, định vốc nước uống. Một người đốn củi đi ngang cho biết, đây là nước độc, không thể uống được. Khách lữ hành nhìn dòng suối nhỏ, nói, ồ, nước trong vắt và phảng phất mùi thơm thế kia có gì mà độc, tôi sẽ múc uống. Người kia lại ngăn, không, ông không nên uống. Nước trong vắt có mùi thơm tho, vị thật tuyệt, nhưng uống vào ông sẽ bị bệnh và có thể chết hay gần chết. Người lữ hành quá khát nước nên không chịu nghe lời người đốn củi. Ông ta khát như người vừa mới mổ xong, bị cấm uống nước một thời gian. Ông ta nói, tôi khát quá, dầu uống xong có chuyện gì xảy ra cũng được, tôi không chịu nổi nữa rồi. Nói xong, người lữ hành múc nước uống. Ông hốt một hốt, nuốt vào khỏi cổ, thấy vị của nước thật ngọt. Ông uống cho đã thèm. Và ngay sau đó ông ta đau một trận thừa sống thiếu chết. Người lữ hành đã không nghe lời người tiều phu, bởi vì sự thèm khát uống nước quá mãnh liệt. Người tham đắm dính mắc vào dục lạc, bị dục lạc ngũ trần chi phối, cũng chịu hậu quả tai hại một cách tương tự như vậy. Đó là cách mà dục lạc ngũ trần trói buộc con người. Đức Phật đã dạy rằng dục lạc ngũ trần là thuốc độc. Nhưng con người ta quá thèm khát nên không nghe theo lời dạy của Ngài. Người ta uống sắc, thinh, hương, vị, xúc và thích thú trong sự hưởng dụng này. Người ta uống, uống mãi, nhưng cơn khát không bao giờ dứt, cho đến ngày người ta từ bỏ cõi đời. Gai nhọn. Tất cả sự vật chỉ là sự vật, đơn giản thế thôi. Chúng chẳng gây ra đau khổ cho một ai cả, cũng giống như cái gai nhọn. Cái gai nhọn có làm cho bạn đau khổ không?
Không.
Nó chỉ là một cái gai nhọn, nó không làm phiền ai cả. Nhưng nếu bạn dẫm phải gai, bạn sẽ đau khổ. Tại sao bạn đau khổ? Vì bạn dẫm phải gai. Gai chỉ làm công việc của gai, nó không làm hại ai cả. Chúng ta đau là do lỗi của chúng ta. Vật chất, cảm giác, tri giác, phản ứng của tâm và sự biết của tâm, vân vân.
Cái 7.
Đức Phật dạy rằng đối tượng của giác quan là một bảy mồi của ma vương. Đó là bảy của người thợ săn, và người thợ săn chính là ma vương. Nếu thú vật bị vướng vào bẫy của người thợ săn thì thật đáng tội nghiệp. Chúng bị giữ chặt cứng, không vùng vẫy thoát thân được, chỉ còn nằm chờ người thợ săn đến. Bạn có bao giờ thấy người ta bẫy chim chưa? Chim vừa đụng đến bẫy thì cổ bị vướng vào bẫy. Một cái vòng giữ chặt lấy cổ, chim có bay hướng nào cũng không thoát được. Càng vùng vẫy, vòng cổ càng bị thắt chặt hơn. Chim chỉ còn nước đợi người chủ của chiếc bẫy đến bắt thôi. Khi người chủ đến, chim lo sợ cuống quýt, nhưng cổ đã bị thắt chặt, vô phương đào thoát. Bẫy của sắc, thinh hương, vị xuất pháp đều như nhau cả. Chúng bắt giữ và cột cứng chúng ta. Khách lữ hành. Khách lữ hành đi xa muốn trở về nhà. Chuyện đương nhiên là không thể chỉ ngồi mà tưởng đến việc trở về là được. Họ phải thực sự lên đường và đi đúng hướng mới có thể về đến nhà. Nếu đi làm đường có thể khó khăn, như đầm lầy hoặc các chướng ngại khó khắc phục khác, cũng có thể sẽ gặp hiểm nguy nếu không đi đúng đường. Những người đã về đến nhà có thể nghỉ ngơi và ngủ thoải mái. Nhà là một mái ấm. Nhưng nếu người lữ hành chỉ đi tạt ngang nhà hay chỉ đi quanh nhà thì sẽ không hưởng được các lợi lạc và sự thoải mái của người trở về nhà. Cũng vậy, nếu muốn tiến đến nơi an lạc hạnh phúc do giáo pháp đem lại, chúng ta phải lên đường, phải tự đi lấy, không ai có thể đi thay cho chúng ta. Ngoài ra phải duyên theo giới định huệ để đi cho đến khi ta có được tâm thanh tịnh, sáng suốt, an lạc và hạnh phúc. Đó là kết quả của hành trình trên chánh đạo. Tuy nhiên, nếu chỉ có kiến thức sách vở, lý thuyết kinh điển thì đó mới chỉ là sự hiểu biết qua bản đồ và kế hoạch du hành mà chưa thực sự lên đường. Nếu chỉ hiểu biết qua lý thuyết mà không thực hành thì dù có trải qua hàng trăm kiếp sống cũng không thể nào có được tâm thanh tịnh, sáng suốt và an lạc hạnh phúc. Đó chỉ là sự phí phạm thời giờ mà không gặt hái được lợi ích thật sự của pháp hành. Các bậc thầy là những người chỉ cho ta con đường. Sau khi nghe lời giảng dạy của thầy, chúng ta có chịu tự đi hay không, và do đó có hưởng được lợi ích của sự thực hành hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào nơi ta. Bài học từ cây cối. Chúng ta có thể học giáo pháp từ cây cối. Cây sinh ra có nguyên nhân và tăng trưởng theo tiến trình tự nhiên cho đến khi nở nụ, đôn hoa và kết trái. Ngay tại đây, cây giảng dạy giáo pháp cho chúng ta, nhưng chúng ta không hiểu. Chúng ta không đưa chúng vào trong để quán xét. Vì thế chúng ta không hiểu cây đang dạy giáo pháp cho chúng ta. Khi trái xuất hiện, chúng ta chỉ biết ăn mà không hề nhận thức rằng vị ngọt chua là bản chất của trái cây, và đó là giáo pháp, là lời giảng dạy của trái cây. Tiếp đó lá vàng rồi rụng, chúng ta dẫm lên lá, quét lá, chỉ có thế thôi mà chẳng tìm hiểu sâu xa. Bởi thế không biết được thiên nhiên đang dạy ta. Về sau đến lúc cây đâm chồi nảy lộc, lá non xuất hiện, ta cũng chỉ đơn thuần nhìn qua. Đó không phải là chân lý được tìm thấy qua những phản tỉnh và suy tư bên trong. Nếu chúng ta biết đem tất cả vào trong và suy xét, chúng ta sẽ thấy sự sinh của cây và sự sinh của ta chẳng có gì khác biệt. Cơ thể chúng ta được sinh ra và tồn tại tùy thuộc vào điều kiện, tùy thuộc vào các yếu tố đất, nước, lửa, gió. Mỗi một bộ phận trong cơ thể của chúng ta biến đổi tùy theo bản chất của nó, chẳng có gì khác biệt với cây cối, thân, cành, hoa, lá, trái, vân vân. Tất cả đều biến đổi, tóc, lông, móng, răng, da, vân vân. Tất cả đều biến đổi. Nếu chúng ta hiểu biết bản chất tự nhiên của sự vật, chúng ta sẽ hiểu chính mình. Rùa có râu. Tìm kiếm sự bình an chẳng khác nào đi tìm kiếm rùa có râu, vì không thể nào tìm được. Nhưng khi tâm đã thuần thục thì bình an sẽ đến tìm ta. Cành cây và rễ cây. Sinh và tử của ta chỉ là một. Bạn không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Vừa lúc sinh ra thì ta đã chết rồi. Cái chết và cái sống chỉ là một, giống như một cội cây. Có cành thì phải có rễ, có rễ thì phải có cành. Không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Người ta buồn rầu than khóc khi có ai chết, và vui cười hớn hở khi thấy một đứa trẻ sinh ra đời. Thật si mê và khôi hài làm sao. Nếu muốn khóc, hãy khóc lúc có ai sinh ra. Hãy khóc cái nguyên nhân, khóc cái gốc. Vì không có sinh thì sẽ không có tử. Lúa. Người nghiên cứu học hỏi giáo pháp mà không xuyên suốt được nghĩa lý thật sự của giáo pháp thì chẳng khác nào một con chó ngủ trên đống lúa. Khi nó đói, nó rời khỏi đụng lúa và chạy đi lang thang đầy đó kiếm ăn. Mặc dầu sống ngay trên đống lúa, chó chẳng hề hay biết. Tại sao vậy? Bởi vì nó không thấy được hạt gạo bên trong. Chó không thể ăn lúa được. Thực phẩm nằm đó nhưng nó không thể ăn được. Nó không hiểu lúa đây chính là gạo. Có thể lâu ngày chó không tìm được thức ăn, và có thể chó sẽ chết trên đống thức ăn. Con người cũng vậy. Dẫu có nghiên cứu học hỏi giáo pháp nhiều đến đâu đi nữa, chúng ta cũng sẽ không thấy được giáo pháp nếu chúng ta không chịu thực hành. Vì không thấy giáo pháp nên không hiểu giáo pháp. Con trâu. Đức Phật thật sự dạy chân lý. Nếu bạn xem xét nghiên cứu tường tận, bạn sẽ thấy giáo pháp là chân lý, và bạn sẽ không tranh biện với chân lý được. Nhưng chúng ta chẳng khác nào những con trâu. Nếu không cột bốn chân trâu lại thì chúng ta chẳng thể nào cho trâu uống thuốc được. Nhưng khi trâu đã bị buộc chặt bốn chân, trâu không còn làm gì được nữa. Và bây giờ nếu bạn muốn, bạn có thể bắt nó uống thuốc, và trâu không thể nào cưỡng lại được. Chúng ta cũng vậy, chỉ khi nào bị đau khổ trói buộc ta hoàn toàn, bây giờ chúng ta mới chịu bỏ si mê. Còn như vẫn có cách để trốn chạy, chúng ta sẽ không chịu dứt bỏ si mê một cách dễ dàng. Gà rừng. Bao lâu chân trí tuệ chưa khởi sinh thì chúng ta thấy các căn và các trần là những kẻ thù. Nhưng khi trí tuệ hiện khởi thì chúng ta không còn xem chúng là những kẻ thù nữa. Bây giờ chúng là cửa ngõ để chúng ta có thể được sự hiểu biết đúng đắn và sáng suốt. Một ví dụ dễ hiểu là thái độ của đám gà rừng. Ta đều biết rằng chúng rất sợ loài người. Bởi sống trong rừng nên tôi biết cách dạy chúng và học hỏi từ chúng. Tôi bắt đầu rải lúa cho chúng ăn. Thoạt đầu vì sợ sệt nên chúng không dám đến gần. Dần dần chúng quen đi và bắt đầu mong đợi được lúa ăn. Đầu tiên chúng tưởng rằng hạt lúa là kẻ thù nguy hiểm. Nhưng trong hạt lúa thì không có gì nguy hiểm. Chúng không biết lúa là thức ăn nên chúng sợ. Về sau, khi chúng thấy rằng không có gì phải sợ, chúng đến và ăn lúa một cách an lành. Đám gà rừng là thế đó. Sống trong rừng ở đây chúng ta học một cách tương tự. Khi trước ta tưởng rằng các căn là trở ngại, và bởi vì ta không biết sử dụng chúng đúng cách nên chúng tạo nên nhiều vấn đề. Qua kinh nghiệm tu tập, ta biết nhận diện chúng theo chánh pháp. Ta học cách sử dụng chúng như đám gà rừng học cách ăn lúa. Từ đó, chúng không còn chống đối lại chúng ta và các vấn đề sẽ biến mất. Chiếc sân đầy các loại thú. Nhiều người nghĩ rằng những người Tây Phương đến học với Ngài Ajahn Chah sẽ gặp trở ngại về vấn đề ngôn ngữ. Nhưng thật ra không phải vậy. Có người hỏi Ngài Ajahn Chah làm sao Ngài có thể dạy được những người học trò Tây Phương. Ngài có nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp không? Ngài có nói được tiếng Đức không? Không. Vậy làm thế nào Ngài dạy cho họ? Ngài Ajahn Chah hỏi lại: nhà anh có nuôi trâu không? Dạ có. Nhà anh có nuôi bò, chó hay gà không? Dạ có. Vậy thì anh có dùng ngôn ngữ riêng của bò, gà, chó để nói với chúng không? Dạ dĩ nhiên là không. Vậy thì làm sao để lo cho nó? Chỉ với một chút ít trí tuệ ta thấy rõ ràng các pháp của thế gian. Chúng ta sẽ hiểu rằng mọi sự trên cõi đời đều là thầy dạy của chúng ta. Cây cỏ chẳng hạn có thể làm hiển lộ bản chất thực sự của vạn hữu. Khi có trí tuệ thì chẳng cần phải đặt câu hỏi với ai, chẳng cần phải học hỏi nghiên cứu gì nữa. Chúng ta có thể học hỏi đầy đủ từ thiên nhiên để giác ngộ.